Xin xem tiếp phần thứ ba. Chánh thị hành giả trì danh hiệu dĩ lập hành. Chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này một biến. Xá Lợi Phất: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Xá Lợi Phất: nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, văn thiết A Di Đà Phật, trách trì danh hiệu. Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Lại xem tiếp: kỳ nhân lâm mạng trung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng. Hiện tại kỳ tiền, thệ nhân trung thời tâm bất điên đảo, tức đất vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Xá Lợi Phất: ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sanh, văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện sanh bị quốc độ. Đoạn kinh văn này là dạy cho chúng ta phương pháp tu hành. Trong đoạn kinh văn này vô cùng quan trọng. Sự thù thắng của Tây Phương cực lạc thế giới chúng ta đã biết rồi, làm thế nào mới được vãng sanh. Trong đoạn kinh văn này dạy cho chúng ta phương pháp trì danh niệm Phật. Trước tiên Phật bảo với chúng ta rằng không thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi cực lạc. Hay nói cách khác, thiện căn phước đức nhân duyên nhất định phải đầy đủ. Chúng ta hãy thảo luận cái vấn đề này trong đoạn thứ nhất. Người không được vãng sanh là bởi sức thiện căn phước đức mỏng. Cái gì là thiện căn? Cái gì là phước đức? Đại sư Ngẫu Ích tại trong yếu dạy nói với chúng ta rằng thiện căn là bồ đề chánh đạo, là cái nhân gần nhất. Hàng nhị thừa rất ít, không phải không có, rất ít. Đã ít thì sức kém, không thể khởi tác dụng. Phước đức bố thí trì giới và tất cả pháp trợ đạo, đây là thuộc về trợ duyên nhân thiên ích. Do đó sức cũng kém, sức đã kém, vì vậy không thể vãng sanh. Muốn vãng sanh phải có nhiều thiện căn phước đức nhân duyên. Tương phản của ít là nhiều, nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Chúng ta hãy xem trong tiểu chú có nói: nhị thừa chỉ cầu tự lợi, được ít cho là đủ, không phát bồ đề tâm, cho nên thiện căn ít. Đây là nói hàng nhị thừa không cầu vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Cho dù có cầu, họ cũng không có biện pháp được vãng sanh, là bởi không đủ điều kiện. Nhân thiên đã gặp được đại thừa, tuy có tu lục độ, nhưng chỉ cầu phước lạc của trời người, chưa tới vô vi, chưa đạt vô lậu, cho nên phước đức ít. Hai loại này đều không được vãng sanh tịnh độ, là vì ít thiện căn, ít phước đức. Đại sư nói tại trong yếu giải là giảng cho chúng ta như vậy. Lúc bình thường tôi khuyên đại chúng tu học pháp môn niệm Phật. Cách giảng của tôi so ra đơn giản hơn, mọi người thì dễ hiểu. Cái gì là thiện căn, cái gì là phước đức? Thiện căn là có thể tin pháp môn này, có thể hiểu pháp môn này. Tôi nói đây là thiện căn, có thể nguyện, có thể hành, thì người này có phước, chịu phát nguyện cầu sanh tịnh độ, chịu niệm A Di Đà Phật, y giáo phụng hành, là người này có phước. Cách nói này của tôi đơn giản thì mọi người dễ hiểu. Hay nói cách khác, bạn gặp được pháp môn này là nhân duyên. Trong ba điều kiện thiện căn phước đức nhân duyên, nay đầy đủ nhân duyên bạn mới gặp được. Sau khi gặp được, đó tức là thiện căn phước đức của bạn. Thiện căn là có thể tin, có thể hiểu, tức là bạn đọc kinh hiểu được ý nghĩa trong kinh, hoặc là nghe giảng cũng hiểu rõ. Đây là bạn có thiện căn. Bạn nghe giảng hiểu rõ minh bạch rồi thì thật sự phát nguyện đem hai cái thế giới mà so sánh, thì cực lạc thế giới quá thù thắng. Sự vui trong cõi trời người là vui như thế nào? Là hưởng thụ danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần. Xin hỏi bạn hưởng thụ được bao nhiêu ngày? Chỉ là hưởng thụ được thời gian rất ngắn. Thông thường những người học Phật như chúng ta, rất ít người sanh trong gia đình giàu sang. Hay nói cách khác, đại đa số là thuộc gia đình trung lưu trở xuống. Lúc còn trẻ đã chịu rất nhiều sự khổ nhọc cay đắng, cũng phải cần cù khổ nhọc gắng sức. Đến tuổi trung niên dần dần mới có cuộc sống dư giả, thật sự có thể hưởng thụ được cái vui thú của ngũ dục lục trần, cũng phải là 30 tuổi về sau. Chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều người hầu như đều đến 40 tuổi mới có được như vậy. Từ 40 tuổi bạn hưởng thụ được bao nhiêu năm? Tính cho bạn có thể sống đến 70 tuổi thì hưởng thụ được 30 năm. Nếu thật sự bạn có thể hưởng thụ được, đó là bạn thật sự có phước báo, thì bạn mới có thể hưởng thụ được 30 năm. Thế nhưng trong 30 năm bạn hưởng phước, bạn có phải trả giá hay không? Không dễ gì hưởng phước. Từ xưa đến nay, những người hưởng phước có người nào mà không trả giá nghiêm trọng hay không? Đều phải trả bằng tinh thần, thể lực, thời gian, tỉ mỉ mà tính toán xem, dù có được cũng bù không nổi cái mất. Bạn nhìn xem, người hiện nay trong xã hội này, họ có địa vị, có quyền thế, có tài sản giàu sang, nhưng thân thể của họ phải chịu áp lực nặng nề. Mỗi ngày họ phải cần bác sĩ chuyên môn chữa trị, mỗi ngày có y tá chăm sóc cho họ, áp lực tinh thần của họ càng bị nghiêm trọng. Tại vì sao? Vì họ lo lắng lúc được lúc mất. Cái phước báo đó bạn đem cho tôi cũng không muốn tiếp nhận. Tại vì sao? Vì phải gánh vác quá nặng. Tôi đã thấy rất nhiều. Cho nên bạn phải bình tĩnh, chú tâm mà quan sát, thì bạn mới biết được cái gì gọi là hưởng phước. Thân tâm vô sự. Tôi thường nói, tự mình thích đọc quyển sách nào thì mình đọc, tự mình thích làm việc gì thì mình làm, đây mới thật sự có phước báo. Những người có đại phước báo trong thế gian này, có lúc họ làm những việc không hẳn là họ ưa thích làm, không ưa thích làm họ cũng phải làm, họ không thể không làm. Tại trong Phật Pháp, đặc biệt là trong Tịnh Tông, Cái gì là phước báo lớn nhất? Niệm Phật trong niệm Phật đường là phước báo lớn nhất. Nghe giảng kinh trong giảng đường là tăng trưởng thiện căn. Một ngôi địa đạo tràng nhỏ có hai điện đường, một là giảng đường, hai là niệm Phật đường. Thật là không thể nghĩ bàn. Chúng ta có thể giác ngộ hay không? Phải giác gì? Bạn có thể giác ngộ hay không? Bạn có hiểu rõ hay không? Nếu muốn đạo nghiệp thành tựu trong đời này quyết định vãng sanh, thì không thể rời khỏi đạo tràng. Công phu quyết định không được gián đoạn.